Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2015. Việt Nam chịu tác động gì khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ?
Trung Quốc sẽ có khả năng đẩy mạnh xuất khẩu và hàng hóa Trung Quốc sẽ có cái năng lực cạnh tranh cao hơn đối với lại các cái mặt hàng của các nước khác, đặc biệt là của Việt Nam. Và đấy là cái điều mà tôi thực sự lo ngại.
Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã có cuộc tiếp kiến với một quan chức quốc phòng cấp cao của Trung Quốc. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bất ổn lại tái diễn ở Ferguson một năm sau khi Michael Brown bị một cảnh sát da trắng bắn chết. Nhật Bản khởi động lại lò phản ứng hạt nhân theo các tiêu chuẩn an toàn mới. Quốc hội Iraq chấp thuận các biện pháp cải cách chính phủ.
Chuột được huấn luyện để dò mìn ở Campuchia và Australia công bố kế hoạch mới cắt giảm khí thải nhà kính là những tin tức khác mà chúng tôi sẽ phát trong chương trình này. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng những thông tin quốc tế mới nhất.
Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người biểu tình vào đêm hôm qua ở Ferguson, bang Missouri, nơi vẫn tiếp tục là một điểm nóng, một năm sau vụ một cảnh sát da trắng bắn chết Michael Brown, một thanh niên da đen 18 tuổi. Việc các giới chức tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã không ngăn chặn được các vụ chạm trán giữa những người biểu tình và cảnh sát, trong khi tình hình bất ổn kéo dài sang đêm thứ Nhì liên tiếp tại một khu ngoại ô của thành phố St. Louis. Mấy mươi người biểu tình liên tiếp bất tuân lệnh của cảnh sát, yêu cầu họ đừng đổ ra đường phố và ngăn chặn giao thông ở đường West Florissant, nơi xảy ra các vụ bạo loạn và hôi của hồi năm ngoái. Vài giờ trước đó, một đám đông người biểu tình đã chặn một xa lộ liên tiểu bang trong giờ cao điểm buổi chiều, khiến cho nhiều người bị bắt giữ. Sự hiện diện của cảnh sát được tăng cường ở Ferguson diễn ra một đêm sau khi các nhân viên cảnh sát bắn và gây trọng thương cho một nghi can 18 tuổi mà họ nói đã nổ súng vào cảnh sát. Nghi can này đã bị truy tố và được nhận diện là Tyrone Harris Jr. Trước đó, hôm Chủ nhật, tình hình tại đây vẫn ôn hòa giữa lúc những người biểu tình bắt đầu tuần hành tại địa điểm Michael Brown bị bắn hôm 9 tháng 8 năm ngoái. Các cuộc biểu tình diễn ra tiếp theo sau vụ giết chết Michael Brown đã khiến cho khu ngoại ô này của thành phố St. Louis trở thành trọng tâm của sự chú ý trong nước, khơi lên những lời kêu gọi là cảnh sát phải đối xử tốt hơn với các nhóm thiểu số. Trong các tin hàng đầu khác, tại Á Châu, một công ty điện lực Nhật Bản đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân hôm nay, là phản ứng đầu tiên hoạt động trở lại theo các quy định mới được thiết lập sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Công ty điện lực Kyushu nói họ dự kiến là phản ứng tại cơ sở Sendai sẽ bắt đầu phát điện từ ngày thứ Sáu sắp đến và trước tháng tới sẽ hoạt động hết công suất. Các cơ sở hạt nhân Nhật Bản đã bị đóng cửa trong 2 năm để kiểm tra vấn đề an toàn. Chính phủ Nhật muốn phục hồi khả năng sản xuất điện lực trở lại mức cũ là sản xuất hơn 20% nhu cầu điện lực quốc gia trước năm 2030. Tuy nhiên, trong thời gian qua đã phải lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, trong khi các cơ sở hạt nhân Nhật Bản ngưng hoạt động. Đa số công chúng Nhật chống đối việc khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập tại nhà máy Sendai hôm nay để bày tỏ sự bất bình của họ. Trong đám đông có cả cựu thủ tướng Naoto Kan là người nắm quyền khi xảy ra vụ tan chảy hạt nhân Fukushima. Ông Kan nói, chúng ta không thể tiên đoán trước cái tai nạn, trong khi ở đây tất cả các biện pháp cần thiết để tránh tai nạn còn chưa được áp dụng. Thảm họa Fukushima khởi sự với một trận động đất lớn và ngay sau đó là một cơn sóng thần đã làm hư hại nhà máy điện hạt nhân, dẫn tới vụ tan chảy các lò phản ứng ở nhà máy này. Thảm họa này đã buộc hơn 100.000 người phải bỏ nhà cửa, ra đi lánh nạn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gọi tắt là PHOC hôm nay đã phá giá đơn vị tiền tệ của nước này trong một hành động thực hiện một lần thôi để thay đổi lãi suất cho phù hợp với thị trường hơn. Đồng nguyên đã được cho phép dao động trong vòng 2% trên hoặc dưới mức do Ngân hàng Trung ương ấn định mỗi ngày. Kết quả của thay đổi này là PBOC cắt giảm lãi suất xuống 1,9%. Và theo ngân hàng này thì động thái này cũng sẽ củng cố định hướng thị trường và quy chế của tỷ giá tham chiếu trung ương. PBOC cho biết là bắt đầu từ ngày hôm nay thứ ba, tỷ giá tham chiếu sẽ phản ánh trị giá vào lúc thị trường đóng cửa hôm trước, kết hợp với mức cung và cầu trên thị trường ngoại hối và tỷ giá chuyển động của các đơn vị tiền tệ chính. Một sự giảm giá của đồng nhân dân tệ sẽ khiến cho hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn ở nước ngoài. Hành động của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc được đưa ra hôm nay, tiếp theo sau loan báo về việc trị giá các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hoa Kỳ đã kêu gọi Afghanistan và Pakistan hợp tác với nhau để chống lại chủ nghĩa cực đoan và bày tỏ hy vọng là những vụ tấn công mới đây của phe Taliban sẽ không gây đổ vỡ cho những nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình và hòa giải ở Afghanistan. Theo tường thuật của thông tin viên Ayat Gul của đài VOA tại Islamabad, lời kêu gọi của Washington được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Afghanistan tố cáo Pakistan tiếp tục chứa chấp phe Taliban và tuyên bố từ bỏ tiến trình hòa bình do Pakistan điều giải. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Sau khi xảy ra một loạt những vụ tấn công của phe Taliban gây nhiều chết chóc ở Kabul trong tuần qua, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tố cáo Pakistan tiếp tục là nơi xuất phát của điều mà ông gọi là những thông điệp chiến tranh gửi tới Afghanistan. Ông Ghani phát biểu như sau trên đài truyền hình.
Những vụ việc mới đây chứng tỏ những trại huấn luyện cho những kẻ nổ bom tự sát và những cơ sở chế bom dùng để tấn công và giết hại người dân vô tội của chúng tôi vẫn còn hoạt động ở Pakistan.
Sau khi lên nắm quyền cách đây gần một năm, Tổng thống Ghani đã gạt qua một bên những sự bất đồng giữa Kabul với Islamabad để theo đuổi một chương mới của các mối quan hệ song phương. Từ đó tới nay, đôi bên đã thực hiện những bước tiến để cải thiện hợp tác an ninh. Hôm 7 tháng 7, Pakistan đã đứng ra tổ chức cuộc hòa đàm đầu tiên giữa chính phủ Afghanistan và các đại diện của phe Taliban. Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng tham dự cuộc họp đó với tư cách quan sát viên. Một vòng đàm phán thứ nhì vốn được dự trù diễn ra vào ngày 31 tháng 7, nhưng vào phút chót, phe Taliban đã quyết định không tham gia sau khi thừa nhận lãnh tụ lâu năm của họ là Mullah Omar đã chết. Những vụ tấn công mới đây của phe Taliban làm cho nhà lãnh đạo Afghanistan trực tiếp đổ lỗi cho Pakistan là không kiềm chế những phần tử nổi dậy. Tổng thống Ghani cũng cho biết ông quyết định từ bỏ tiến trình hòa bình do Pakistan điều giải.
Hòa bình và hòa giải sẽ được thực hiện bởi quốc gia Afghanistan dựa trên những phương thức và cơ chế của chính mình.
Ông Ghani nói thêm rằng, chúng tôi không muốn Pakistan đưa phe Taliban tới cuộc đàm phán hòa bình, mà chỉ muốn Pakistan chấm dứt những hoạt động trên lãnh thổ họ của những người đang tiến hành một cuộc phản loạn chống lại Afghanistan. Để đáp lại những tuyên bố vừa kể của nhà lãnh đạo Afghanistan, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan nói rằng Pakistan là nạn nhân lớn nhất của chủ nghĩa khủng bố với tổn thất nhân mạng vượt mức 60.000 người. Ông nói thêm rằng nhân dân và chính phủ Pakistan có thể cảm nhận nỗi đau và sự phẫn uất của những người anh em ở Afghanistan và chính phủ Afghanistan. Người phát ngôn của Pakistan nói, chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của chúng ta và cần có một phương cách hợp tác để chống lại mối đe dọa này. Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho báo chí biết rằng Washington không có tình báo cụ thể để kết luận Pakistan có dính líu tới những vụ tấn công ở Afghanistan hay không. Ông nói thêm rằng quyền lợi cấp bách của cả hai nước đòi hỏi phải loại bỏ những nơi ẩn náu an toàn và giảm thiểu khả năng hoạt động của phe Taliban ở cả hai phía của biên giới. Ông Kirby cũng cho biết Washington hy vọng là những vụ bạo động mới đây sẽ không gây đổ vỡ cho những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Afghanistan, thông qua các cuộc thương thuyết hòa bình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ông Phùng Quang Thanh tiếp tướng Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh ngày hôm qua mùng 10 tháng 8 đã nắm chặt tay Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc Thượng tướng Tôn Kiến Quốc sau khi quan chức hai nước tiến hành cuộc đối thoại chiến lược về quốc phòng. Ông Tôn là quan chức nước ngoài đầu tiên được cho là gặp mặt ông Thanh sau khi nhà lãnh đạo quân sự của Việt Nam trở về nước sau khi chữa bệnh ở Pháp giữa cơn bão tin đồn. Các bức ảnh đăng tải trên truyền thông trong nước cho thấy ông Thanh tươi cười đón tiếp Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc. Và thay vì bắt tay theo kiểu thường thấy, hai bàn tay của ông Thanh và ông Tôn siết chặt lấy nhau, thu hút nhiều bình luận trên các trang mạng ở hải ngoại về mức độ thân thiết của đôi bên. Trước đó, trong cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 5 giữa hai nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam được trích lời nói rằng cuộc họp nhằm tạo sự tin cậy chiến lược, thu hẹp bất đồng, phát huy điểm tương đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và nhân dân hai nước. Trong khi đó, Tân Hoa Xã trích lời ông Tôn, trưởng đoàn Trung Quốc nói tại cuộc đối thoại rằng Bắc Kinh và Hà Nội nên củng cố tình đoàn kết, mở rộng hợp tác và thúc đẩy quan hệ quân sự song phương. Nhận định về các tuyên bố của quan chức hai nước, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, ông Dương Danh Di, nói với VOA Việt ngữ.
Hai anh đều là diễn biến với nhau, hai anh đều là trò với nhau cả thôi, nên không có gì thực chất cả. Mâu thuẫn hai bên là làm sao mà giải quyết được. Chẳng qua là trước tình hình thế giới phản ứng với Trung Quốc như vậy, thì Trung Quốc họ buộc họ phải tỏ ra là họ cũng biết nhiều, họ cũng muốn hòa bình với họ với kia thôi. Nhưng mà ý đồ của họ là họ muốn bá chiếm Biển Đông, chiếm hết Biển Đông của Việt Nam và của tất cả các nước có liên quan nữa. Thì làm sao mà yên ổn được.
Cuộc đối thoại diễn ra vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố đã ngừng việc bồi lấp và xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, sau khi Việt Nam, Philippines và Mỹ đồng loạt bày tỏ quan ngại. Ngoài mục tiêu thắt chặt mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước, báo chí Việt Nam đưa tin cuộc họp lần này diễn ra với mục đích phản bác lại những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch về những vướng mắc trong quan hệ hai nước thời gian qua. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời Phó Tổng tham mưu trưởng Tôn Kiến Quốc nói rằng Trung Quốc sẽ chung tay với Việt Nam để xử lý các khác biệt và tăng cường nỗ lực vì quyền lợi của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình và ổn định trong khu vực. Về tuyên bố này, cựu quan chức ngoại giao Dương Danh Di nói.
Phía Việt Nam thì cũng có thể có một số ít người nào đó có cái ảo tưởng với Trung Quốc. Nhưng cá nhân tôi từ đây là không, trong chuyện Biển Đông thì không có ảo tưởng với Trung Quốc cả. Phía Trung Quốc kiếm đảo người ta xây dựng căn cứ quân sự, xây dựng sân bay.
Đưa tin về cuộc đối thoại quốc phòng này, báo chí Trung Quốc nhấn mạnh tới những thỏa thuận mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đạt được trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 4 vừa qua, coi đó là kim chỉ nam cho bất kỳ các cuộc họp bàn sau này. Khi ấy, ông Trọng và ông Tập đã đi sâu trao đổi thẳng thắn và đạt được nhận thức quan trọng sâu rộng về quan hệ song phương. Ngoài ra, hai quan chức Việt-Trung cũng đã chứng kiến nhiều lễ ký kết các thỏa thuận, trong đó có kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020 hay việc hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, Việt Nam chịu tác động gì? Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày hôm nay, 11 tháng 8 đã phá giá đồng nhân dân tệ gần 2%, xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ trong 3 năm qua. Mức phá giá 1,9% này được coi là mạnh nhất tại Trung Quốc trong hai thập kỷ qua và đang tác động mạnh lên thị trường tài chính thế giới. Các chuyên gia cho rằng bước đi của Trung Quốc có thể dẫn tới nguy cơ xảy ra chiến tranh tiền tệ nhằm giành lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu. Về tác động của việc phá giá này đối với Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định với VOA Việt ngữ.
Phá giá 2% là một cái lần phá giá đáng kể. Và trước đây thì hàng hóa của Trung Quốc đã rất rẻ vì nhiều lý do. Nhưng bây giờ Trung Quốc phá giá thì chắc chắn sẽ làm cho là hàng hóa của Trung Quốc rẻ hơn khi xuất khẩu. Và vì vậy cho nên Trung Quốc sẽ có khả năng đẩy mạnh xuất khẩu và hàng hóa Trung Quốc sẽ có cái năng lực cạnh tranh cao hơn đối với lại các cái mặt hàng của các nước khác, đặc biệt là của Việt Nam. Và đấy là cái điều mà tôi thực sự lo ngại.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nói rằng việc phá giá đồng nhân dân tệ nhằm quản lý giá tốt hơn trước các diễn biến trên thị trường trong bối cảnh tỷ lệ xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sụt giảm mạnh. Trong khi đó, hành động của Bắc Kinh đã gây phản ứng dây chuyền ở các nền kinh tế khác. Các đồng tiền của các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore và Philippines đồng loạt giảm giá. Tiền tệ của khối ASEAN được coi là mất giá mạnh nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu năm nay, trong khi kinh tế của các nước thành viên trong hiệp hội này giảm tốc. Về bước đi sắp tới nên làm của Việt Nam, ông Doanh nói.
Việt Nam cần phải xem xét cái việc điều chỉnh cái tỷ giá đồng Việt Nam, bởi vì tỷ giá đồng Việt Nam thì cho đến nay là từ đầu năm cho đến nay đã điều chỉnh 2%, nhưng chúng ta đều biết là đồng đô la đã có mạnh lên và nhiều đồng tiền đã có là bị giảm giá, kể cả đồng euro của Liên minh châu Âu. Và bây giờ nếu như người láng giềng là Trung Quốc có một cái quan hệ là thương mại là xuất khẩu mạnh nhất vào thị trường Việt Nam lại phá giá, thì đấy là cái điều mà Việt Nam cần phải là xem xét sớm.
Kinh tế gia này cho biết thêm rằng sau những sóng gió trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, thì chỉ có mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc là gặp khó khăn, còn xuất khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam vẫn tiến triển đáng kể. Chính quyền Việt Nam chưa thông báo về các bước đi sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ.
Loại mìn bẫy đã giết chết khoảng 20.000 người Campuchia kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt vào năm 1975. Hiện nay, một tổ chức gỡ mìn hàng đầu tại Campuchia đang huấn luyện một nhóm chuột dò mìn để những người gỡ mìn có thể an toàn tháo gỡ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết về những siêu chuột này qua bài tường thuật của thông tín viên Maya Pujara của đài VOA.
4 thập niên sau khi cuộc nội chiến Campuchia chấm dứt, các bãi mìn vẫn còn đầy dẫy trong nước. Theo ước tính của một số người thì còn hơn 1 triệu quả mìn trong lòng đất và hơn 100 người thiệt mạng vì mìn trong năm 2013. Tuy nhiên, một đồng minh mới là những con chuột bắt đầu tham gia cuộc chiến chống mìn. Trung tâm hành động chống mìn của Campuchia đang huấn luyện 15 con chuột túi Gambia để khám phá chất nổ TNT trong những bãi mìn. Ông Tip Thorn, một người dẫn đầu toán chuyên viên dò mìn, cho biết như sau.
I strongly believe that when we put these rats out to detect the landmines, that it makes our.
Tôi mạnh mẽ tin rằng khi chúng tôi đưa những con chuột này ra dò mìn, thì nó sẽ giúp cho việc gỡ mìn của chúng tôi được nhanh chóng hơn, và do đó giảm bớt một cách nhanh chóng những nguy hiểm vì mìn nổ, vì những con chuột làm việc nhanh hơn người, nhanh hơn gấp 5 hay 6 lần.
Chuột có thể dò tìm mìn trong 100 mét vuông chưa đến 20 phút, trong khi con người phải mất từ 4 đến 5 ngày. Những người phụ trách huấn luyện chuột bắt đầu huấn luyện khi chuột mới sanh được 1 tháng. Những con chuột này được tổ chức bất vụ lợi Apopo của Bỉ gửi từ Tanzania đến Campuchia. Bà Somalen, một người gỡ mìn và huấn luyện chuột, cho biết như sau.
Khi tôi đến đây, tôi nhìn xem những con chuột được huấn luyện như thế nào, và hiện nay tôi có thể huấn luyện chúng ngửi không khí hay chạy quanh một vật hay một quả mìn.
Khi một con chuột nhận ra một quả mìn do mùi của thuốc nổ, thì nó cào xuống đất và sau đó nó được thưởng một quả chuối. Thêm vào việc hoạt động nhanh chóng thì chuột không đủ nặng để làm cho mìn nổ. Cho đến khi tất cả các bãi mìn được tìm thấy và được tháo gỡ, thì chuột sẽ là một thành viên quan trọng của toán gỡ mìn, cứu được mạng sống và tay chân bị mất vì mìn.
Australia hôm thứ Ba loan báo chỉ tiêu cắt giảm khí thải hiệu ứng nhà kính, nhưng các nhà bảo vệ môi trường và những người khác nói rằng những chỉ tiêu đó quá thấp. Thông tin viên Steve Herman từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Thủ tướng Australia Tony Abbott nói rằng nước ông trong khuôn khổ của một hiệp ước toàn cầu về khí hậu sẽ cố gắng hết sức để đến năm 2030, lượng khí thải có thể được cắt giảm 26-28% so với mức của năm 2005. Trong loan báo chỉ tiêu cắt giảm này, ông Abbott giải thích rằng nước ông có trách nhiệm cả về kinh tế lẫn môi trường.
We've got to reduce our emissions, but we've got to reduce our emissions in ways which are...
Chúng tôi phải cắt giảm khí thải, nhưng chúng tôi phải cắt giảm khí thải theo cách thức có thể bảo đảm tiếp tục tăng trưởng kinh tế vững mạnh và ổn định, nhất là tăng trưởng công ăn việc làm vững mạnh. Và việc chúng tôi không muốn làm là tăng cường cho môi trường và cùng lúc phá hoại nền kinh tế.
Các chính trị gia đối lập và các nhà bảo vệ môi trường chỉ trích gay gắt đề xuất sẽ được nộp cho hội nghị về môi trường ở Paris vào tháng 12 sắp tới này. Australia là nước có mức phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính cao nhất thế giới tính theo đầu người. Ông Asad Razouk, một nhà doanh nghiệp ngành năng lượng sạch ở Singapore, là một trong số những người không tin Australia sẽ đạt được những mục tiêu vốn rất khiêm tốn mà họ đề ra.
Sự hoài nghi này dựa trên thực tế là chính phủ hiện nay của ông Abbott không ngớt làm cho mọi người thất vọng trong lĩnh vực này, qua việc chống lại năng lượng sạch ở trong nước và qua việc loại bỏ những cơ chế để có thể thực sự chấp hành những gì mà họ đang làm.
Ông Razouk, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Bền vững ở châu Á, chú ý đến việc Australia dựa vào nguồn nhiên liệu than đá rẻ tiền và nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu nguồn nhiên liệu carbon này, nhất là sang Trung Quốc và Ấn Độ.
Chúng ta đều biết rằng đáng lẽ thì phải thôi sử dụng than đá từ lâu rồi. Chúng ta biết rõ về tác hại chết người do việc sử dụng than đá trên toàn cầu.
Bộ trưởng Ngoại giao đảo quốc Marshall cũng bày tỏ thất vọng đối với loan báo của ông Abbott. Ông Tony de Broome viết trên Twitter rằng nếu phần còn lại của thế giới noi theo kế hoạch cắt giảm khí thải của Australia, thì rạn san hô Great Barrier sẽ biến mất. Quốc đảo của chúng tôi cũng sẽ chung số phận.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quốc hội Iraq hôm nay đã đồng thanh phê chuẩn các đề nghị cải cách chính phủ của Thủ tướng Haider al-Abadi nhằm giải quyết nạn tham nhũng và cắt giảm công chi. Ông Abadi đề nghị các biện pháp này hôm Chủ nhật vừa qua, kể cả biện pháp loại bỏ các chức vụ của 3 phó tổng thống của Iraq và chức phó thủ tướng. Kế hoạch của ông Abadi còn đề nghị chấm dứt các hạn ngạch dành riêng cho đảng chính trị và các phe phái khi tuyển chọn các giới chức, kể cả việc giảm số các nhân viên bảo vệ cho các quan chức và mở lại các cuộc điều tra về tội tham nhũng. Nội các Iraq đã ủng hộ những sửa đổi này vào hôm Chủ nhật. Chính phủ Iraq đã đối mặt với các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần lễ để phản đối việc quản lý sai trái và tình trạng thiếu các dịch vụ, chẳng hạn như việc cung cấp điện lực có nhiều bất cập. Giáo sĩ Shia hàng đầu của Iraq là giáo chủ Ayatollah Ali al-Sistani cũng kêu gọi Thủ tướng Abadi hãy làm nhiều hơn nữa để bài trừ nạn tham nhũng. Tại Hy Lạp, các giới chức hôm nay cho biết chính phủ đã đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế về các điều khoản cho một gói cứu nguy tài chính mới. Hiện vẫn còn phải xác định một số chi tiết, tuy nhiên về phần lớn, gói cứu nguy tài chính dự kiến trị giá 94 tỷ đô la coi như đã hoàn tất theo lời các quan chức này. Quốc hội Hy Lạp theo dự kiến sẽ biểu quyết về biện pháp này vào ngày thứ Năm tới đây, trong khi các bộ trưởng tài chính khu vực sử dụng đồng euro sẽ hỗ trợ cho kế hoạch này vào ngày thứ Sáu. Hy Lạp cần ngân khoản này trước ngày 20 tháng 8, khi nước này phải thanh toán khoảng 3,5 tỷ đô la tiền nợ còn thiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Thỏa thuận hôm thứ Ba bao gồm các chỉ tiêu tài chính với thặng dư ngân sách trong 3 năm tới, chưa tính tới các khoản nợ phải thanh toán. Hy Lạp đã lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính trong hơn 5 năm qua và đã nhận được 2 gói cứu nguy tài chính trước đó, trị giá tổng cộng hơn 270 tỷ đô la. Để đánh đổi, chính phủ Hy Lạp đã thực thi các biện pháp thắt lưng buộc bụng và cải cách kinh tế sâu rộng theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế. Những người chỉ trích nói rằng các biện pháp này đã đi quá xa và bóp nghẹt nền kinh tế vốn đã suy yếu của Hy Lạp. Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế hồi tháng trước đã đồng ý đàm phán gói cứu nguy tài chính mới sau khi Hy Lạp tiến gần tới chỗ vỡ nợ, không thanh toán được các món nợ của họ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết máy bay chiến đấu của họ đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào 17 mục tiêu của quân nổi dậy người Kurd ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Một thông báo cho biết các cuộc không kích tập trung tấn công vào Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, ở tỉnh Hakkari, giáp danh với Iraq và Iran. Các cuộc không kích diễn ra tiếp theo sau một loạt cuộc tấn công gây tử vong hôm thứ Hai đã giết chết 4 nhân viên cảnh sát và một quân nhân tại tỉnh Sinak ở kế cận. Qua đêm, phe nổi dậy người Kurd đã tấn công vào một căn cứ quân sự ở Sinak, giết chết một người lính Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bom các mục tiêu của Đảng Công nhân Kurdistan ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Iraq từ cuối tháng 7 vừa rồi, sau khi loan báo một chiến dịch chống khủng bố mới. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắm tấn công quân nhà nước Hồi giáo ở phía bên kia biên giới trong lãnh thổ của Syria. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hồi tuần trước kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hãy tự chế trong các vụ đánh bom người Kurd, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ. Tuy nhiên, cách đáp ứng cần phải tương xứng với tình hình. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói Đảng Công nhân Kurdistan nên từ bỏ bạo lực và thương thuyết với Thổ Nhĩ Kỳ. Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, đã chiến đấu chống lại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984 trong một cuộc xung đột đã khiến cho 40.000 người thiệt mạng. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã ký một văn kiện chính thức của tòa án, khai rằng bà đã trao lại tất cả các email có liên quan mà bà đã nhận được hoặc đã gửi đi bằng tài khoản email cá nhân của bà trong thời gian bà nắm chức vụ ngoại giao cao nhất nước. Văn kiện do bà Clinton ký đã được lưu tại tòa án liên bang hôm qua và có thể được sử dụng để định đoạt hình phạt nếu tòa án xác định là bà cố tình khai man.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m năm. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.